giờ là chương trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn. Đó là phương châm làm việc của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ, vì nền hành chính công minh bạch, hiệu quả.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ trích 3 tỷ đồng từ quỹ vì người nghèo chăm lo Tết cho 6.000 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, học sinh nghèo vượt khó học tốt.
Mùa du lịch Tết Nguyên Đán 2025 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của ngành du lịch trong nước và du khách quốc tế đến Việt Nam. Tại thành phố Cần Thơ, các điểm du lịch đã sẵn sàng đón khách vui xuân.
Vé xe Tết tại Cần Thơ tăng cao nhất gần 60%.
Một số lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt bút ký văn bản trong ngày đầu tiên trở lại cương vị người đứng đầu Nhà Trắng.
Ngay thềm năm mới Ất Tỵ 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kịch bản tăng trưởng GDP cả năm 2025, phấn đấu ở mức 2 con số. Muôn mặt đời thường hôm nay đề cập vấn đề sức mua Tết và GDP 2 chữ số, bài được đăng trên báo điện tử Tuổi Trẻ.
Trên đây là những nội dung chính trong chương trình sáng nay, thứ Tư ngày 22 tháng 1 năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay có 12 tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư, gồm Lào Cai Kim Thành, Hà Nội Thái Nguyên, Cao Bồ Mai Sơn, Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Cam Lộ La Sơn, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Mỹ Thuận Cần Thơ, bao gồm cầu Mỹ Thuận 2, La Sơn Túy Loan. Trong đó, 6 tuyến cao tốc gồm cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây, Mỹ Thuận Cần Thơ, bao gồm cầu Mỹ Thuận 2, được Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất danh mục các tuyến cao tốc đưa vào đề án để triển khai thực hiện thu phí.
Luật đường bộ đã được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 quy định. Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên đường cao tốc thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý khai thác, bao gồm đường cao tốc do nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công, đường cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho nhà nước.
Năm nay, thành phố Cần Thơ có 1.455 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đã trao 1.527 lệnh gọi công dân nhập ngũ cho các thanh niên đủ điều kiện. Trong đó, tỷ lệ công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 27,18%, tăng 1,64% so với năm 2024.
Hiện nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tổ chức thăm và tặng quà thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, khảo sát vận động tặng nhà gia đình cho các thanh niên gặp khó về nhà ở, chuẩn bị cho hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân. Năm 2024, cơ quan quân sự các cấp phát huy vai trò tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.
Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2024 đi qua đánh dấu những kết quả vượt bậc trong thực hiện chủ đề 5 của thành phố Cần Thơ, đó là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống trong sạch vững mạnh, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố. Trong đó, công tác cải cách hành chính đã đạt được bước đột phá mới bằng việc cho ra mắt và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ. Đây là minh chứng rõ nét cho một nền hành chính minh bạch phục vụ. Phóng sự sau đây do phóng viên Nguyễn Hường thực hiện.
Đầu năm 2024, vào ngày 28 tháng 2, Trung tâm Hành chính Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ đi vào hoạt động. Người dân và doanh nghiệp phấn khởi, vui mừng vì công tác cải cách hành chính của thành phố đã tiến thêm một bước. Với phương châm hoạt động chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đến nay đã thực sự phát huy hiệu quả với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt 99,86%. Không chỉ là những con số mà hầu hết người dân khi được hỏi đều thể hiện sự hài lòng đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ, đúng như cái tên lấy phục vụ làm đầu.
Cái mô hình này thứ nhất là giúp cho người dân tiếp cận với cán bộ dễ hơn, cái thứ hai là cảm thấy là dịch vụ thoải mái hơn, cái thứ hai là mình sẽ tiết kiệm được thời gian
nhanh hơn lúc trước nhiều. Đến thì gặp thì các cô cũng hỏi thăm cần làm cái gì, mục đích mình đến để làm gì, thì ta cũng giải thích cho mình, rồi mình làm cũng thỏa đáng, không vui vẻ. So với trước đây thì hiện tại bây giờ thì tốt hơn nhiều.
Như tất cả hành chính công gom về đây chung thì làm rất là tiện lợi cho người dân. Đi nhiều khi có trục trặc giấy tờ đồ thì xe qua trở lại thì cũng gần.
Trung tâm phục vụ hành chính công Cần Thơ là đơn vị hành chính đặc thù thuộc văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả đối với 1.430 thủ tục hành chính của 16 sở thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. Với chức năng đầu mối, tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ thủ tục hành chính đến cơ quan đơn vị có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân và tổ chức. Đồng thời, trung tâm có nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính. Có mặt tại trung tâm để giải quyết một số thủ tục hành chính, ông Quỳnh Văn Úc ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, với quy trình cụ thể, niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính, nên khi làm việc nó thuận lợi và nhanh chóng. Ông Úc nói thêm.
Mình có thể là nộp hồ sơ trực tuyến hoặc là chúng ta đến trực tiếp thì làm cho cái việc mà người dân có thể nộp một cách thuận lợi bằng nhiều cách khác nhau, giảm tải cho nơi ùn ứ. Tại vì trước đây một số nơi á, thì về sở ngành đó là dễ bị ùn tắc cái hồ sơ. Thì dịch vụ ở đây thì vì cái thái độ phục vụ và tiếp nhận hồ sơ cũng nhanh chóng và thuận lợi cho bà con để chúng ta làm các thủ tục hành chính.
Bằng các giải pháp tuyên truyền hướng dẫn cụ thể, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến gửi về trung tâm đạt gần 64%, vượt mục tiêu chính phủ giao. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định, trung tâm còn khảo sát mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp sau khi hoàn thành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Các giải pháp để tăng tương tác với người dân cũng được áp dụng như hộp thư góp ý qua kênh Zalo, Facebook. Bà Nguyễn Xuân Hoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, chúng tôi luôn đặt tâm huyết vào thực hiện nhiệm vụ cũng như là thường xuyên rà soát công việc hàng ngày để tìm những cái mặt còn hạn chế, đưa ra những cái giải pháp để khắc phục.
Vì một nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, trung tâm đã đưa ra phương châm 5 biết: biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn. Đồng thời chú trọng thực hiện để thể hiện sự tôn trọng, văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp và trách nhiệm. Tất cả những việc này thể hiện tinh thần trách nhiệm, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, công tác chăm lo Tết cho các đối tượng nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã và đang được các cấp Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ thực hiện bằng nhiều hình thức, đảm bảo mọi người, mọi nhà, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đón một cái Tết đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, tạo động lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Tính đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã trích 3 tỷ đồng từ quỹ vì người nghèo để chăm lo Tết cho 6.000 đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, học sinh nghèo vượt khó học tốt. Ngoài ra, các cấp mặt trận trong toàn thành phố còn vận động xã hội hóa được trên 29 tỷ đồng và 200 tấn gạo, qua đó giúp các đối tượng đón Tết đầy đủ, sung túc hơn. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Nguồn lực hỗ trợ và cái việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ lạc, tôi nghĩ rằng nó cũng nhiều hơn và tốt hơn năm trước. Mặc dù trong điều kiện là các doanh nghiệp cũng làm ăn rất khó khăn, nhưng mà với cái tấm lòng sẻ chia, người có mà hỗ trợ những người chưa có, không có. Đây đến cuối năm, đến ngày nghỉ Tết, thì lãnh đạo thành phố cũng đi thăm chúc Tết, tặng quà, cũng phải tập trung quyết liệt các cái lực lượng, các nguồn lực để mà chăm lo cho đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với các sở ngành của thành phố và Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng ngày hôm qua tổ chức thăm và trao tặng quà Tết cho các tiểu thương trên chợ nổi Cái Răng nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.
400 phần quà và lì xì với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng đã được gửi đến bà con tiểu thương trên chợ nổi cùng với lời chúc mừng năm mới. Hoạt động có sự tham gia đóng góp của các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại trên địa bàn thành phố. Khách sạn Victoria Cần Thơ, Viettravel Cần Thơ, Xuyên Mekong, Hải Âu Cần Thơ. Thăm và tặng quà tiểu thương chợ nổi Cái Răng là hoạt động thường niên của thành phố Cần Thơ vào mỗi dịp Tết nhằm chia sẻ động viên tiểu thương gắn bó, mưu sinh trên chợ nổi. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về văn hóa chợ nổi Cái Răng, góp phần bảo tồn và phát triển chợ nổi gắn với phát triển du lịch địa phương.
Thời điểm này thì các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang khẩn trương hoàn thiện cũng như là cho ra mắt những sản phẩm mới phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn và chụp ảnh của du khách. Điều này không chỉ làm đẹp cho không gian riêng của từng điểm du lịch mà còn góp phần tô điểm thêm cho hương sắc mùa xuân của thành phố. Ghi nhận phóng viên Đồng Khởi.
Cần Thơ Eco Resort tọa lạc tại quốc lộ 61C thuộc địa phận xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ vừa trang trí đưa vào khai thác sản phẩm phim trường Tết phục vụ du khách. So với những năm trước, năm nay không gian Tết được bố trí rộng hơn, nhiều tiểu cảnh hơn và rực rỡ hơn. Anh Long Nhật Khang, trưởng bộ phận tiền sảnh Cần Thơ Eco Resort cho biết.
Năm nay thì phim trường của Cần Thơ Eco Resort nó lộng lẫy hơn năm rồi. Mình đưa vào các cái hoạt động vui chơi giải trí như là các trò chơi dân gian. Mình có thêm cái khu chợ quê, có làm những cái tiểu cảnh bắt mắt như là nhà nhang, rồi nhà khu vực nhà tranh Tây Nam Bộ. Ngoài ra thì phía trước phim trường mình cũng có cái vườn quýt eco và mình có thêm cái làng hoa. Làng hoa là năm nay là cái điểm mới so với năm rồi, cùng với cái không gian chợ quê.
Chị Lê Trúc Linh, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Lần đầu tiên em cũng đến đây, không gian rộng rãi thì nó gợi lại cho những cái kỷ niệm hồi xưa mình ở vùng quê, rồi mình nhớ là Tết xưa. Mình cảm giác là mình thấy vui và mình đi chụp hình, mình cảm thấy mình nhớ về gì đó, cái kỷ niệm của mình hồi lúc còn nhỏ.
Còn Ông Đề Garden, một sản phẩm phục vụ Tết của làng du lịch Ông Đề, tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Nếu như năm trước, làng du lịch Ông Đề chọn hình mẫu linh vật rồng cùng thác nước du thuyền để làm chủ thể chính cho sản phẩm Tết, thì năm nay hoàn toàn khác. Anh Hồ Văn Thông, giám đốc làng du lịch sinh thái Ông Đề, huyện Phong Điền, cho biết.
So với năm rồi thì mình có sự thay đổi lại là mình đổi lại hết toàn bộ những mô hình và mình đưa vào lại những cảnh quê và những cái cảnh mà Tết xưa của mình để có thể là du khách về đây để nhớ lại những cảnh quê mà khi được về quê chụp những cái hình ảnh mà giống như những cái mâm ngũ quả, những cái đòn bánh tét và những cái cảnh là mai đào, ở bên cạnh đó những cái lồng đèn rồi những cái bao lì xì được tái hiện lại tại cái khu Ông Đề Garden. Về công tác chuẩn bị thì nó cũng đã hoàn thiện 90%, thì nói chung sẽ dự tính vào ngày 18 dương lịch này thì mình sẽ cho hoạt động là cho khách vô tham quan và chụp hình check-in tại khu này.
Nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 10 km, những ngày này, căn nhà màu tím, một điểm du lịch khá nổi tiếng của quận Cái Răng cũng đang thu hút rất đông khách tham quan trong và ngoài nước bởi một không gian vừa lãng mạn, thơ mộng, vừa chứa đựng nhiều ký ức. Anh Đỗ Văn Cự, du khách đến từ thủ đô Hà Nội và chị Nguyễn Thị Thanh Tú, Việt Kiều Mỹ cho rằng
em cảm thấy nó rất ấn tượng, tức là nó mình cảm thấy vào có nhiều cái nó đặc sắc, nhất là cái khung cảnh mà Tết quê ấy, rất là thích, nó gợi nhớ về mình cái tuổi thơ ấy, rất là ấn tượng. Lần sau có dịp qua lại thì chắc chắn sẽ vào đây tiếp.
Trời, ở đây đẹp muốn chết luôn. Nói chung là coi cái cảnh này mình háo hức về, được mong chờ đến Tết lắm. Tại vì em thì ở nước ngoài về ăn Tết, xong rồi cái đi các tỉnh miền Tây đi chơi nè. Xong rồi thấy ở đây đẹp quá, xong rồi không khí Tết tuyệt vời lắm.
Dân không chỉ bằng cảnh trí, những người làm du lịch đất Tây Đô còn đang gửi gắm những tình cảm, sự biết ơn và cả những hương sắc mùa xuân cùng ký ức đẹp đến với mọi du khách trong và ngoài thành phố.
Quê hương vang mãi muôn khúc ca tưng bừng, đời vui náo nức sức sống đang trào dâng. Mùa về trên quê hương nghe bao tiếng thân thương, khi sông núi nối liền tin vui đến mọi miền. Đời tổ quốc mênh mông bồi hồi khắp non sông, giờ giao thừa con ấm dòng nói của Bác Hồ. Một Việt Nam thống nhất chan hòa tình Nam Bắc, ôi chân lý rạng người bừng lên sáng soi đời. Vượt mọi nỗi gian lao hàn lại vết thương đau, lòng ta hằng nung nấu nguyện ước của Bác Hồ. Cùng rừng xây đất nước cho đời thêm mơ ước, tương lai sẽ ngập tràn một niềm vui bao la.
Dân thú vị không chỉ bằng cảnh trí, những người làm du lịch đất Tây Đô còn đang gửi gắm những tình cảm, sự biết ơn và cả những hương sắc mùa xuân cùng ký ức đẹp đến với mọi du khách trong và ngoài thành phố.
Quê hương vang mãi muôn khúc ca tưng bừng, đời vui náo nức sức sống đang trào dâng. Mùa về trên quê hương nghe bao tiếng thân thương, khi sông núi nối liền tin vui đến mọi miền. Đời tổ quốc mênh mông bồi hồi khắp non sông, giờ giao thừa con ấm dòng nói của Bác Hồ. Một Việt Nam thống nhất chan hòa tình Nam Bắc, ôi chân lý rạng người bừng lên sáng soi đời. Vượt mọi nỗi gian lao hàn lại vết thương đau, lòng ta hằng nung nấu nguyện ước của Bác Hồ. Cùng dựng xây đất nước cho đời thêm mơ ước, tương lai sẽ ngập tràn một niềm vui bao la.
Thưa quý vị, mùa du lịch Tết Nguyên Đán 2025 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của ngành du lịch trong nước, du lịch nước ngoài và du lịch khách quốc tế đến với Việt Nam. Theo ghi nhận, xu hướng bùng nổ trong mùa Tết năm nay là tour đi bằng xe với hành trình đến Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt, Vũng Tàu, Quy Nhơn, khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh. Ở đầu khởi hành Hà Nội, các điểm đến phổ biến là Sapa, Hạ Long, Hà Giang, Ninh Bình.
Tết Nguyên Đán năm nay, ngoài xu hướng chọn các sản phẩm tham quan trải nghiệm Tết ở ba miền Bắc, Trung, Nam hay nhiều quốc gia trên thế giới, du khách cũng hướng đến các sản phẩm thư giãn với dịch vụ cao cấp. Các dịch vụ được nhiều gia đình lựa chọn trải nghiệm Tết trọn vẹn nên các tour khởi hành từ 25 tháng Chạp đến mùng 1, 2, 3 Tết có đông du khách lựa chọn. Đặc biệt dịp Tết Nguyên Đán cũng là cao điểm đón khách quốc tế. Rất nhiều du khách muốn đến Việt Nam trong dịp này để xem và cùng người dân địa phương đón không gian Tết cổ truyền khắp đất nước. Ước tính số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 300% trong những ngày Tết, trong đó Phú Quốc, Kiên Giang trở thành điểm đến hàng đầu của du khách quốc tế.
Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết, các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định đã có thông báo tăng giá vé xe Tết.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Lang chi nhánh Thốt Nốt có mức tăng cao nhất gần 60% và thấp nhất là 40%. Tuyến Thốt Nốt thành phố Hồ Chí Minh từ 170.000 đồng lên 238.000 đồng một vé. Tuyến Thốt Nốt Bình Dương từ 220.000 đồng lên 350.000 đồng một vé. Hợp tác xã vận tải Cần Thơ có mức tăng cao nhất 20%, thấp nhất là hơn 9%. Công ty cổ phần xe khách Phương Trang chi nhánh Cần Thơ có mức tăng cao nhất 40%, thấp nhất là 39%. Tuyến Cần Thơ thành phố Hồ Chí Minh của hãng xe Phương Trang chỉ tăng giá vé hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ bắt đầu ngày 24 tháng 1, giá vé từ 165.000 đồng tăng lên 230.000 đồng một vé.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ yêu cầu doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định luôn luôn đảm bảo số lượng xe để phục vụ nhu cầu vận chuyển khách, có phương án tăng cường dự phòng xe và công tác đảm bảo an toàn giao thông để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, đồng thời có các hình thức ưu tiên, ưu đãi tốt nhất cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật như là giá vé, chỗ ngồi, giờ xuất bến, về bến và các dịch vụ khác kèm theo. Nhiều ngày qua, người dân bàn tán xôn xao về cây mai cổ xù kỳ mỹ của ông Đinh Văn Trọng, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, được rao bán với giá là 12 tỷ 900 triệu đồng tại khu đô thị Phú Cường, tỉnh Kiên Giang.
Ông Đinh Văn Trọng, chủ nhân cây mai cho biết, ông đặt cây mai tại vòng xoay Phú Cường vừa trưng bày, vừa tìm người mua nếu giá cả hợp lý. Cây mai này có tán cành rộng 5,5 mét, cao khoảng 6 mét, có tuổi đời hơn 100 tuổi. Trước đó, ngày 29 tháng 9 năm 2024, Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung cổ xù kỳ mỹ, cây mai vàng kiển cổ, xù chảy toàn thân, dán trực một cốt đạt giá trị độc bản tại Việt Nam. Kỷ lục được xác lập do ông Đinh Văn Trọng kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2024.
Từ nhiều năm nay, cứ dịp gần Tết, người dân và du khách đi qua khu vực huyện Vân Hồ, Mộc Châu của tỉnh Sơn La đều bắt gặp khung cảnh nườm nượp hai bên đường là những cây đào, cành đào rừng đang đợi tìm chủ mua về.
Đào được xếp dọc hai bên quốc lộ 6, đặc biệt nhiều ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Nhiều người dân địa phương có một vài cành đào cũng mang ra đây tìm khách mua. Người dân du khách có thể ngồi trên xe đi dọc đoạn đường dài ngắm cây, rồi có thể dừng chốt mua cây đẹp ưng ý của mình nhất. Theo khảo sát giá bán, các cây đào ở đây giá dao động từ khoảng 300.000 đến 1 triệu đồng tùy kích thước và kiểu dáng. Những gốc đào xù xì rêu mốc cổ thụ lâu năm có giá lên tới vài triệu đồng. Nhiều khách khi gặp được đã sẵn sàng mua ngay mà không cần trả giá. Tuy nhiên, cũng theo người dân, so với năm ngoái, năm nay việc mua bán tới thời điểm này cũng có chút chậm hơn. Tuy nhiên, còn khoảng gần 10 ngày nữa mới tới Tết, nên việc người dân kỳ vọng sẽ bán hết được số đào đã mang xuống đường.
Ở vùng đất Tôm Lúa, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, người dân địa phương vào vụ thu hoạch lúa và bắt tôm càng xanh trên ruộng.
Tôm càng xanh hiện có giá dao động từ 140.000 đến 150.000 đồng một ký. Khoảng 10 ký tôm càng xanh tươi làm ra được hơn 1 ký tôm khô một nắng, bán với giá là 1.200.000 đồng một ký. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết năm 2024, diện tích nuôi tôm địa phương có khoảng 136.000 hecta. Người dân ở huyện U Minh Thượng, An Biên và An Minh phát triển nhiều mô hình tôm lúa nên đời sống bà con được nâng cao.
Hiện tại giá heo hơi đang bán ở mức 65.000 đến 67.000 đồng một ký. Dự báo trong và sau Tết Nguyên Đán, giá heo hơi có thể tăng lên 70.000 đồng một ký. Thông tin này được ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết tại hội nghị phòng chống nhập lậu, buôn bán và vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức vào chiều hôm qua.
Thông tin về giá một số sản phẩm chăn nuôi, ông Đăng cho biết hiện nay giá bán heo hơi tại trại khu vực tư nhân trên cả nước bình quân dao động từ 65.000 đến 67.000 đồng một ký, còn giá tại trại của các công ty lớn cao hơn từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký. Giá heo hơi trong nước như vậy cao hơn không đáng kể so với mức giá của các nước trong khu vực Đông Nam Á và một số tỉnh biên giới của Trung Quốc. Cùng với việc giá nguyên liệu thức ăn và thức ăn thành phẩm giảm thì người chăn nuôi đang có lãi, tạo động lực cho người nuôi tái đàn. Đây là những yếu tố đã tác động tích cực đến tốc độ tăng trưởng đàn heo. Theo ông Đăng, giá thành sản xuất heo của doanh nghiệp, trang trại, nông hộ dao động từ 47.000 đến 52.000 đồng một ký. Với giá bán như hiện nay thì lợi nhuận trong chăn nuôi heo đang là khá tốt.
Và ngành nông nghiệp cũng nhận định với tổng đàn heo, gà, bò, trứng, vân vân hiện có thì hoàn toàn đảm bảo thực phẩm trong dịp Tết Ất Tỵ này. Ngay trong ngày cầm quyền đầu tiên, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hơn 200 sắc lệnh điều hành, bản ghi nhớ và tuyên bố. Theo đó, đảo ngược nhiều chính sách của chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden và bắt tay vào thực thi chủ trương nước Mỹ trên hết.
Sắc lệnh gây chú ý đầu tiên là quyết định ân xá cho khoảng 1.500 người từng tham gia cuộc bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ đầu năm 2021. Tiếp đó, tân Tổng thống Mỹ đã ký lệnh tuyên bố tình trạng nhập cư bất hợp pháp tại biên giới Mỹ-Mexico là tình trạng khẩn cấp quốc gia, chỉ định các băng đảng tội phạm là tổ chức khủng bố và nhắm mục tiêu vào quyền công dân tự động đối với trẻ em sinh ra tại Mỹ có cha mẹ nhập cư bất hợp pháp vào nước này. Nhà lãnh đạo mới của nước Mỹ cũng đã hủy bỏ 78 sắc lệnh và bản ghi nhớ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, bao gồm các quy định được cho là đã làm gia tăng chi phí cho các ngành công nghiệp và hộ gia đình Mỹ. Tổng thống Donald Trump cũng đã ban hành sắc lệnh quản lệnh cấm trong 75 ngày đối với nền tảng mạng xã hội TikTok, yêu cầu tổng trưởng lý không thực thi luật, chờ chính quyền mới đưa ra phương án phù hợp. Ngoài ra, ông Donald Trump cũng đóng băng việc tuyển dụng viên chức, dừng mọi khoản viện trợ phát triển nước ngoài trong vòng 90 ngày, cho đến khi đánh giá được hiệu quả và tính nhất quán với chính sách đối ngoại của Mỹ.
Các sắc lệnh được thế giới chú ý nhiều nhất là quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và Tổ chức Y tế Thế giới, hay việc đưa Cuba trở lại danh sách quốc gia tài trợ khủng bố, chỉ vài ngày sau khi chính quyền Joe Biden loại quốc gia láng giềng khỏi danh sách này. Theo Tổng thống Donald Trump, thì Mỹ cần nới lỏng hạn chế nhằm vào các công ty khai thác nhiên liệu hóa thạch, ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng để trao thêm quyền hạn và đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các dự án đường ống dẫn và nhà máy điện.
Về thuế quan, tân Tổng thống Mỹ nhắc lại đề xuất áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Mỹ từ Canada và Mexico và áp thêm 10% thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Chỉ đạo các cơ quan liên bang khởi động điều tra các hoạt động thương mại như thâm hụt thương mại, các hoạt động tiền tệ bất bình đẳng, hàng giả và quy định đặc biệt cho phép các mặt hàng có giá trị thấp xuất khẩu vào nền kinh tế lớn nhất thế giới mà không bị đánh thuế. Ngoài ra, tân Tổng thống Trump còn ký hàng loạt sắc lệnh liên quan tới việc đổi tên vịnh Mexico. Quyền của người chuyển giới với quan điểm nước Mỹ sẽ chỉ công nhận hai giới tính duy nhất là nam và nữ, chấm dứt những chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực xe điện.
Tài sản của các tỷ phú đã tăng vọt vào năm 2024 khi những người giàu nhất thế giới ngày càng được hưởng lợi từ quyền thừa kế và các mối quan hệ quyền lực.
Trong báo cáo công bố mới đây, Oxfam, một tổ chức hoạt động nhằm xóa đói giảm nghèo và bất bình đẳng trên toàn cầu, cho biết tài sản của các tỷ phú trên thế giới đã tăng 2.000 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, nhanh gấp 3 lần so với năm 2023. Trong năm ngoái, số lượng tỷ phú đã tăng 204 người lên 2.769 người. Tổng tài sản của họ nhảy giọt từ 13.000 tỷ đô la Mỹ lên 15.000 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 12 tháng. Mức tăng hàng năm lớn thứ hai kể từ khi Oxfam thu thập số liệu. Tài sản của 10 người giàu nhất thế giới tăng trung bình gần 100 triệu đô la Mỹ một ngày, và ngay cả khi bốc hơi 99% tài sản của mình chỉ sau một đêm, họ vẫn là tỷ phú.
Đội ngũ cố vấn thân cận của ông Trump sẽ là nhóm giàu nhất có chân trong chính phủ Mỹ, với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 450 tỷ đô la Mỹ. Cho đến nay thì ít nhất 13 tỷ phú đã được bổ nhiệm vào các vị trí trong chính quyền của ông. Thậm chí nếu không tính tỷ phú Musk, người có khối tài sản khoảng 440 tỷ đô la, thì nội các này vẫn sẽ là nhóm giàu nhất trong lịch sử.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, những ngày cuối năm bận rộn, nhiều nơi bà con mình vẫn trang trí tiểu cảnh rực rỡ sắc xuân với nhà tranh mái lá, giường ghế tre, quan gánh, nồi bánh chưng, nhắc nhớ về xuân xưa. Ở đó, già trẻ lớn bé, chủ yếu là các bạn trẻ, xúng xính trong những tà áo dài để cùng nhau chụp những tấm ảnh đẹp nhất đưa lên mạng những ngày cuối năm.
Thường trước Tết 2 tuần là những ngày bận rộn, vậy mà nhiều người vẫn dành thời gian để đi tìm những bức ảnh đẹp thì có gì đó khang khát trước đây. Ít nhất là có hai cái khang khát. Cái khang khát thứ nhất đó là trước đây chỉ có trung tâm thương mại, khách sạn mới làm tiểu cảnh đón Tết để thu hút bà con đến mua sắm và chụp hình, thì nay tiểu cảnh có ở khắp nơi. Đến xóm, khu phố cũng làm tiểu cảnh, dù khiêm tốn về quy mô bởi rất nhiều tiểu cảnh này do bà con bỏ tiền túi hay cùng góp vốn trang trí cho nhà đẹp, rộn ràng khu phố. Các khăn khác thứ hai đó là có tiểu cảnh đẹp thì cũng phải tìm được góc ảnh đẹp để đưa lên mạng. Nhiều bà con đã ưu tiên đi tìm tấm ảnh đẹp hơn là lo mua sắm món ngon của lạ để đón Tết. Đặc biệt là chẳng mấy ai còn lo giá cả ngày Tết tăng hay lo hết hàng mà tranh thủ đi mua sớm. Thật ra cả hai cái khăn khác này đã xuất hiện từ vài năm trước khi cuộc sống ngày càng tốt lên. Bởi vì cả năm đã ăn ngon, vì hàng hóa đầy kệ, không mua được ở chợ thì vào siêu thị hay chợ trên mạng. Không có sản phẩm này thì có sản phẩm khác thay thế. Chưa kể, gần đến 30 Tết còn có giảm giá bán cho hết. Ngẫm lại, các khăn khác này khác xưa rất nhiều. Khi xưa cứ Tết là giá cả leo thang ầm ầm, khan hàng.
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi đó có đặt câu hỏi đại ý là người ta Tết thì khuyến mãi giảm giá, còn ta cứ Tết mua sắm nhiều thì lại tăng giá. Và câu hỏi của cố thủ tướng nay đã được hóa giải. Tết là giảm giá, là khuyến mãi, là hàng hóa chẳng thiếu gì cả. Đến mức lo cái ăn cái mặc ngày Tết không còn là ưu tiên của bà con mình nữa. Bà con đã chuyển sang chơi Tết. Chỉ có điều bà con mình hay nói với nhau rằng năm nay sức mua không sung, có đúng không vậy?
Theo con số thống kê thì sức mua bán hàng hóa tiêu dùng thiết yếu vẫn sung, doanh số thương mại bán lẻ trong năm, vậy đương nhiên là tháng Tết cũng sẽ vẫn tăng. Bằng chứng là nhà nhà vẫn đủ đầy thực phẩm hàng tiêu dùng. Có chăng cái sung ở đây chính là mua sắm những thứ cao cấp hơn như hàng điện máy, như là TV đời mới và to hơn, xe, ô tô và xe máy, thậm chí là căn hộ hay đất, hoặc sử dụng những dịch vụ sang hơn, du lịch cao cấp chẳng hạn. Những cái mà bà con căn cứ vào để đánh giá sức mua không sung chính là của ăn của để, nhìn lương thưởng là biết. Hơn chục năm trước, kinh tế tăng trưởng cao, lương thưởng rần rần, nay thì đủ sống, chưa có nhiều của ăn của để. Có tính toán, với một nước như Việt Nam, nếu GDP tăng trưởng dưới 4% là cuộc sống khó khăn, thậm chí thất nghiệp cao hơn. Nếu tăng trưởng GDP ở mức 6-7% là sống tốt như năm 2024. Trường hợp GDP tăng trên 8%, rồi hai chữ số, người dân sẽ có của để dành. Bởi thế, với mức tăng GDP năm nay trên 7%, dân mình chơi Tết vẫn chưa hài lòng. Sang năm, mục tiêu tăng trưởng GDP là hơn 8%. Có thể đời sống sẽ dư dả để sửa sang nhà cửa, mua ô tô, lo cho con cái học tốt hơn. Và các năm sau đó, nếu tăng trưởng GDP vượt 10% một năm, chắc chắn sức mua sẽ khởi sắc. Đón Tết với GDP tăng 2 chữ số chắc chắn sẽ hoành tráng hơn.
Và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.